18i.net giới thiệu câu chuyện lớp học tiếng Anh phần 1. Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ không thể thiếu trong công việc hiện nay. Những người làm công việc văn phòng như tôi thì cũng càng phải tiếp thu học hỏi thêm nhiều hơn. Tôi là Minh, một công chức nhà nước. Bố mẹ tôi thì đã sang định cư ở nước ngoài cùng với chị gái của tôi. Tôi không muốn ra nước ngoài mà chỉ thích sống ở trong đất nước của mình mà thôi. Mọi chuyện cũng thật là đơn giản. Khi tôi đi học ngoại ngữ, tôi cũng là một người khá là hòa đồng. Khi đến lớp đều có thể vui vẻ với tất cả học viên trong lớp được. Tôi khá thân với Hà và Hường. Hai học viên cùng học với tôi, họ học cùng nhưng mà ngồi cùng bàn nên vô cùng thân thiết. Hai người họ có thể nói là những sinh viên xinh xắn nhất lớp. Hường thì có nụ cười duyên vô cùng, còn Hà thì có cách nói chuyện vô cùng cuốn hút. Tôi cũng là một học viên khá chăm chỉ nhưng cũng không tiếp thu được bài nhanh bằng Hường và Hà. Hà với Hường thì thường hay trêu tôi mỗi khi đến lớp chúng tôi học tôi những ngày 2, 4, 6 nên thời gian gặp nhau cũng không được nhiều. Buổi tối thứ 6, buổi học cuối trong tuần thì Hường trêu tôi. Anh Minh ơi, sao hôm nay trông bơ vơ thế kia, chắc là vợ mắng chứ gì, ỉu như bánh đa ngâm nước thế. Hường trêu tôi như vậy thì tôi cũng nói là anh làm gì có vợ mà sợ vợ mắng cơ chứ. Mà em yên tâm đi, vợ mắng thì anh còn vui chứ không như thế này đâu. Chẳng qua là anh nhớ em quá thôi, xa nhau hai ngày mới gặp được còn gì nữa. Thấy tôi nói như vậy thì Hường cũng đỏ bừng hết mặt của mình lên mà không dám trêu tôi nữa. Thấy vậy thì Hà lại tiếp tục trêu tôi với Hường. Đấy nhé Hường, sướng thế còn gì nữa. Được anh ấy nhớ nhé, như tao thế này thì anh ấy có nhớ đâu. Hường xinh gái trắng trẻo như thế này mà không nhớ là hơi phí đấy anh Minh nhỉ. Hà đá xoáy tôi như vậy làm tôi cũng hơi bị quê một chút nhưng rồi cũng nói lại với Hà luôn. Không nhớ Hường là phụ thôi, còn nhớ em mới là chủ yếu. Trông xinh xắn như thế kia còn gì nữa nhỉ. Lại còn học giỏi nữa chứ. Khi nào đến nhà anh dạy anh nhé. Được thôi, anh đã thích như vậy thì em cũng chiều, nhưng nhớ là phải trả lương em cao cao đấy nghe chưa. Nhưng mà thôi, em sợ cái Hường nó lại ghen với em lắm. Như thế này thôi mà nó đã ghen rồi đây này. Hà nói Hường như vậy thì hai người họ lại lườm mà trêu chọc lẫn nhau. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tôi rủ hai người họ đi ăn kem rồi cùng nói chuyện cho vui. Tối muộn thì tôi mới về nhà. Buồn buồn chẳng có việc gì làm thì tôi khẽ gọi cho mấy em gái gọi. Gọi mãi thì cũng chẳng có con nào trả lời cả. Thôi đành đi ngủ. Đằng nào thì mai cũng được nghỉ ở nhà. Chưa muộn ngày thứ bảy thì tôi mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhâm nhi tách cà phê. Không biết làm việc gì, tôi chợt nhớ đến Hà, thử gọi điện cho Hà xem nàng có rảnh không. Một giọng trong trẻo trong điện thoại vang lên. Alo anh Minh đấy à, em nghe đây. Có chuyện gì mà anh gọi cho em thế? À cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, anh muốn mời em đi chơi với anh một chút thôi mà. Em rảnh thì đi chơi với anh nhé. Bây giờ thì em bận một chút không đi được anh ạ. Để chiều nay được không anh? Chiều nay em rảnh. Vậy cũng được. Chiều nay mấy giờ hả em? Để anh đến đón em. Mà nhà em ở chỗ nào vậy? Thì anh cứ đến chỗ đường Trần Duy Hưng là được thôi mà. Em đợi anh ở đấy. Khi nào đến thì gọi điện cho em nhé. Mà anh rủ em đi đâu đấy? Có bán em sang Trung Quốc không đấy? Anh làm sao mà nỡ bán em sang Trung Quốc cơ chứ. Thôi để chiều nay anh đến đón em. Chúng mình đi xem phim với nhau thôi mà có gì đâu em. Tôi nghe thấy giọng của Hà khẽ cười rồi đồng ý. Tôi ở nhà cũng vốn là một người đàn ông ăn chơi. Nhưng khoái nhất là mấy cái khoản chơi gái. Những cảm xúc qua những lần ái ân sướng không thể nào tả được. Buổi chiều đúng hẹn tôi đến đó đón Hà. Trời nắng vàng, những cơn gió mát lạnh thổi chậm chậm từ hộp vào mang theo hơi nước làm cho chúng tôi dễ chịu vô cùng. Hà hôm nay mặc một cái váy đen chấm đến đầu gối cùng với đôi bốt màu đen nữa. Cái áo thun bó sát người làm cho Hà nổi bật hẳn lên, khuôn mặt thì cũng trang điểm đôi chút, nhưng vẫn không làm mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của Hà. Tôi đỗ xe lại mà nhìn Hà. Cặp đùi trắng mịn lấp ló sau cái váy trông thích vô cùng, cái áo thun bó sát người làm những đường cong mềm mại trên cơ thể Hà hiện ra một cách rõ ràng. Hai bầu vú của Hà cũng không to lắm, nhưng được cái áo bó sát vào nhô lên trông khêu gợi vô cùng. Mái tóc xoăn nhẹ của Hà rất hợp với khuôn mặt trắng hồng và hai cái má lún đồng tiền. Thấy tôi đi xe đế thì Hà mỉm cười nói, không ngờ anh Minh cũng đúng hẹn ra vết đấy nhỉ, em tưởng anh cho em leo cây chứ, em thì làm sao mà có thể cho leo cây được, nào đi chơi với anh nào. Tôi nói như vậy thì Hà cũng ngồi lên con xe SH mới mua của tôi, hai cánh tay mềm mại thon dài ôm nhẹ vào eo tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Hà dựa nhẹ vào người tôi để hai cái núm vú cọ chậm chậm vào làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ cười Hà nói, anh à, giờ chúng mình đi xem phim hay là đi đâu đây hả anh? Ở trên rạp dạo này có nhiều phim hay lắm đấy, chúng ta đi mua sắm một chút rồi hãy đi xem phim được không? Anh muốn tặng cho em một món quà. Được thôi, quà của ai chứ, quà của anh Minh thì em chẳng từ chối làm gì cả đâu. Tôi đưa Hà vào một cửa hàng nữ trang có tiếng rồi mua cho Hà một cái lắc tay. Nhìn cái lắc trên tay Hà mỉm cười thích thú, sao mà anh tặng em món quà có giá trị lớn như thế hả anh, em không dám nhận đâu, có gì mà lớn, bình thường thôi mà em. Bạn bè thì mua tặng nhau một chút thôi mà, thôi bây giờ mình đi xem phim em nhé. Hà không nói câu nào nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Tôi lái xe rồi cùng Hà đến một rạp mà có những phim mới nhất. Hôm này thì đúng là ngày rạp đó chứa bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Tôi ngồi cạnh Hà cũng ngửi thấy mùi da thịt nhẹ nhẹ quyện với mùi nước hoa làm cho tôi thích vô cùng. Mùi hương không hẳn là ngào ngạt nhưng thoang thoảng thôi, nhưng động lại khá lâu. Thấy tôi như vậy thì Hà mỉm cười mà nói, anh sao thế, người em có cái gì à? Không, chẳng có cái gì đâu. Chẳng qua anh thấy người em thơm quá thôi mà, anh thích ngửi cái mùi nước hoa đó thôi, có gì đâu. Tôi nói như vậy thì Hà cũng mỉm cười mà nói lại, thôi đi anh. Làm như thế nhỡ người ta bảo người em có mùi gì thì chết, xem phim đi kìa. Nghe Hà nói như vậy thì tôi miễn cưỡng quay lên màn ảnh mà xem, nhưng đồng thời thì tay cũng khẽ khoác nhẹ qua người của Hà mà ôm nhẹ vào. Thấy tôi như vậy thì Hà cũng khẽ cong người của mình lại. Có vẻ nàng đang run, tôi thấy vậy thì cũng không làm cho Hà sợ mà nắm nhẹ rồi siết chậm chậm tay mình vào một chút cho Hà cảm thấy yên tâm hơn. Trên phim thì đến cảnh hai diễn viên đang hôn nhau. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo Hà, ước gì anh được hôn em như thế kia nhỉ, anh này kỳ ghê, em là em không chịu đâu nhé, thì anh cũng chỉ có ước như vậy thôi mà. Biết là em không cho rồi nên chỉ ước như vậy mà thôi, biết không thế nào nói lại bằng tôi được lên. Hà chỉ mỉm môi lườm tôi một cái mà thôi, trông đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống làm cho tôi chỉ muốn cắn mà thôi. Cuối cùng thì bộ phim cũng hết, tôi với Hà ra khỏi rạp, nàng mỉm cười mà nói với tôi, anh à, em cảm thấy đói rồi đó nha. Mình đi ăn nhé, em bao. Được thôi, em bao thì anh đi liền. Tôi cùng với Hà đi ăn bún chả. Trông cái dáng điệu ăn ngon lành của Hà mà tôi cũng buồn cười. Tôi không nghĩ là Hà lại đói đến như vậy. Thấy tôi chăm chú nhìn mà không chịu ăn thì Hà lại vênh mặt của mình lên mà hỏi, trông em ăn xấu lắm hay sao mà nhìn em khiết thế không biết không? Không xấu đâu mà. Anh là anh thích được ngắm cách ăn thoải mái không? Ý tứ của em đấy, đói thì ăn nhiều vào nhé. Hoa mỉm cười và ăn thêm một chút nữa. Ăn xong thì chúng tôi đi uống nước. Tôi bảo Hà, nào bây giờ thì về nhà anh chơi một chút nữa rồi về được không em? Được thôi, nhưng mà phải về sớm đấy anh nhé. Không, nhà em không có ai ở nhà cả đâu. Ừ được rồi, anh biết mà. Nhà anh thì cũng gần ngay đây thôi, không xa đây là mấy đâu. Nói xong thì tôi cũng phóng xe đưa Hà về. Hà lần này thì ôm sát tôi hơn nên bầu vú cọ nhẹ nhàng vào lưng làm cho tôi sướng vô cùng. Về tới nhà, tôi mở cửa dắt xe vào rồi mời Hà vào trong nhà. Hà ngắm ngôi nhà của tôi rồi nói, anh à, có mỗi anh ở nhà thôi sao mà trông cũng gọn gàng đấy nhỉ. Chuyện anh lúc nào mà chẳng gọn gàng. Tôi vào pha cho Hà một cốc trà chanh rồi mang ra. Hà lại hỏi tiếp tôi, thế bố mẹ của anh đâu mà có mỗi mình anh thế này? Bố mẹ anh sang bên Úc với chị anh rồi. Mỗi mình anh ở nhà thôi. Thế sao không cưới vợ đi? Sống một mình buồn chết đi được còn gì nữa? Người như anh như thế này kiếm đâu chẳng được một cô thế hả? Nói thì dễ nhưng mà làm thì mới khó đấy em ạ. À, đâu phải mình muốn là được đâu. Hay là em về làm vợ anh nhé, được không? Em là quá phù hợp rồi đấy. Hà nghe tôi nói thế liền cúi mặt xuống, mặt nàng ửng đỏ. Rồi nàng nói, em thì chẳng sao, chủ yếu là anh có chấp nhận em hay không mà thôi. Anh như thế này làm sao mà có thể yêu em được cơ chứ? Sao lại không? Em xinh đẹp thế này cơ mà. Tôi ngồi nói chuyện với Hà một chút rồi đề nghị Hà đến dạy và học cùng với tôi môn tiếng Anh. Nàng trả lời ngay, thế anh có trả công em không đấy? Em đi dạy là cũng phải trả công đàng hoàng đấy nghe chưa? Rồi anh trả công đàng hoàng mà, đi đâu mà thiệt cơ chứ? Nói chuyện một lúc thì Hà bảo tôi đưa nàng về nhà. Tôi cũng chuẩn bị đưa nàng về nhưng nhìn dáng người của nàng làm cho tôi không thế nào chịu được nữa. Tôi mạnh dạn choàng tay ra ôm chặt Hà vào trong lòng của mình. Hà không phản ứng lại mà chỉ nói nhẹ nhẹ, thôi nào, bỏ em ra đi anh, chúng mình còn nhiều thời gian mà, bây giờ em phải về nhà rồi, không anh chỉ muốn ôm em như thế này mãi thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Vừa nói tôi vừa đưa tay của mình ra mà xoa nhẹ nhẹ cái bụng mềm mại của Hà. Hà cũng không phản ứng gì nữa, nàng lim dim đôi mắt của mình rồi dựa hẳn vào người tôi. Tôi xoay nhẹ người Hà lại rồi nâng nhẹ nhàng cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn rồi hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mùi son môi thơm nồng cùng với hơi thở ấm áp của Hà làm cho tôi sướng không thể nào tả được luôn. Tôi vừa hôn vừa cắn nhẹ môi nàng, đồng thời đưa lưỡi của mình vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của Hà mời mọc. Hà đưa lưỡi của mình ra để cho tôi mút, cảm giác sung sướng đến khó tả. Hai bầu vú săn chắc của Hà lại cọ nhẹ nhẹ vào ngực của tôi nữa, càng làm ham muốn của tôi tăng lên đến tột độ. Tôi đưa tay xuống dưới và xoa chậm chậm lấy cặp mông tròn lẳn của nàng, đồng thời luồn tay vào cái khe mông mà xoa. Một lúc sau thì Hà đẩy nhẹ ra và nói, thôi nào anh, em nghĩ hôm nay đến thế này là đủ rồi đấy, thời gian còn nhiều mà anh. Nhìn cái vẻ tinh nghịch của Hà, tôi mỉm cười rồi mút nhẹ cái đôi môi đỏ mọng của Hà thêm một lần nữa. Đồng thời tôi cũng bảo Hà, thế chiều mai em đến dạy anh được không? Anh là anh mong em lắm đấy. Thôi đế sáng mai đi anh, em chiều mai còn có việc bận. Chiều mai em đón bố em ở cơ quan về nên không đi được. Ừ thế cũng được. Tôi lấy xe rồi đưa Hà vật đến nhà. Về đến cửa, Hà không quên hôn tôi rồi cảm ơn về món quà mà tôi tặng cho Hà chiều hôm nay. Đọc tiếp phần 1, phần 2, phần 3. Hết.